Quyền tài, chương 1036, quỳ xuống, góc truyện audio.com. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, tuyết đọng đã tan hơn phân nửa, rốt cục có chút cảm giác mùa xuân. Sau khi tiễn đoàn người Trung thị trưởng và Hạ bí thư bọn họ đi, Đồng Học Bân ăn cơm no, nhìn Tạ Tuệ Lan bắt đầu buồn chán lên. Tạ Tuệ Lan cười cười, tên nhóc anh là ánh mắt gì hả? Đồng Học Bân chớp mắt nói, anh muốn hút thuốc, em cho anh hút một điếu đi. Tạ Tuệ Lan mị con mắt, anh nghĩ được không? Anh nghĩ được, Đồng Học Bân chép chép miệng, giúp anh mua một gói đi. Nhưng em nghĩ không được, bệnh còn chưa hết đã muốn hút thuốc. Anh thật nghĩ rằng tên nhóc anh làm bằng sắt à? Em đừng nói, anh thật sự là làm bằng sắt đấy, không tin em đánh anh vài cái thử xem anh có đau hay không. Đừng khoác lắc, muốn thuốc lá không có, muốn kim châm thật ra có đủ, nếu không em nói với y tá một chút cho anh vài liều cai thuốc. Vậy anh sẽ không muốn hút. Đừng, được rồi, vậy không hút, em đẩy anh đi ra ngoài một vòng được không? Ha ha, đi chỗ nào? Ở trong bệnh viện, phơi nắng thôi. Tên nhóc anh thật rất có thể sai xử người. Anh thật vất vả bệnh một lần, cũng không được sai em một chút sao? Được, hôm nay em cũng hầu hạ ông xã của em một hồi, ha ha, mặc quần áo đi. Anh không động đậy được, trên người chỗ nào cũng đều đau, khụ, hay là em mặc giúp anh đi Tuệ Lan? Tạ Tuệ Lan bị hắn chọc cười, sao em càng nhìn tên nhóc anh càng không giống người có bệnh, có phải là giả vờ với em không? Anh giả vờ cái gì, trên người đau lắm, anh đây là lạc quan, cho nên tâm tình rất ổn định, nếu em không giúp thì thôi, anh tự mình mặc. Đồng Học Bân làm bộ mất hứng, được rồi, đưa tay đây. Thấy cô ấy đem quần áo cho mình, Đồng Học Bân trong lòng nói cái này còn không khác biệt lắm, trong lòng rất đắc ý, vươn tay vào trong tay áo tùy tiện hưởng thụ Tạ Tuệ Lan phục vụ, lúc trước đều là hắn chiếu cố Tuệ Lan, làm cơm giặt quần áo xoa vai, hôm nay Đồng Học Bân nghĩ thầm mình cũng phải thừa cơ hội làm đại gia một hồi, nếu không sau này cũng không cơ hội. Được Tạ Tuệ Lan đỡ, Đồng Học Bân ngồi lên xe đẩy, đi dạo một chuyến. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười, đẩy hắn đi ra phòng bệnh. Chỗ nào, quẹo trái, sau đó, quẹo phải, lại quẹo phải, sau đó, ặc đi nhầm thang máy ở phía tây. Tạ Tuệ Lan, Đồng Học Bân ngượng ngùng nói, nhớ lầm, thật không phải cố ý sai em, vậy chúng ta trở về đường cũ đi, ở bên kia. Thang máy, thấy không có máy quay, thấy bên trong chỉ hai người bọn họ, Đồng Học Bân nói. Tuệ Lan, lần này anh lập công chứ? Lập công, hơn nữa lập công không nhỏ. 9 mạng người đều được anh cứu về, đương nhiên không nhỏ. Vậy em nói lần này anh có cơ hội tiến thêm một bước không? Tạ Tuệ Lan buồn cười nói. Em thấy trong đầu anh không có cái khác, cũng là một người mê làm quan, suốt ngày nhớ thương làm sao thăng quan. Đồng Học Bân không phục nói. Lãnh đạo không muốn làm quan của không phải lãnh đạo tốt hơn nữa, anh cũng phục vụ cho nhân dân, anh cũng vì dân chúng làm không ít chuyện, sao anh lại thành người mê làm quan? Anh nếu thật sự là người mê làm quan, ngày hôm qua anh còn có thể xuống nước chết cứu người sao? Anh cũng giữ mạng, được rồi, anh luôn có lý, ha ha. Em nói cho anh biết được không? Lúc dân chúng có nguy hiểm, lúc Đồng Học Bân tuyệt đối nghiêm túc cứu người, hắn nghĩ là đương nhiên và nghĩa bất dung từ, không có. Gocchuyenaudio.com, gì để nói, nhưng cái này không có nghĩa là Đồng Học Bân là một người chính trực, cái gì cần tranh hắn phải tranh. Lần này là gia tăng cho anh không ít danh tiếng và chiến tích, cũng khiến cho lãnh đạo tỉnh lại một lần nghe nói đại danh của anh, các phương diện mà nói đều là không tồi, đối với công tác của anh và phát triển sau này đều có chỗ tốt rất lớn, năng lực công tác của anh và thành tích ai cũng không thể phủ định, bất quá Tạ tỷ anh vẫn là câu nói kia, anh mới đề phó xử mấy tháng, mới đến ủy ban kỷ luật mấy tháng, anh còn muốn thăng quan. Lúc em bằng tuổi anh cũng không đề bạt nhanh như vậy, anh đó, đừng không biết đủ, có cơ hội thì liều mạng, không cơ hội còn chưa tính. Vậy vẫn là có cơ hội, rốt cuộc có một chút, đến nhiệm kỳ mới, vị trí hẳn là không ít. Vậy được, đến lúc đó chờ anh xuất viện nhìn một chút, phải tranh thủ một chút, không được cũng phải tranh thử xem. Đồng Học Bân tiền nhiệm không dài, nhưng chiến tích của hắn cũng không ít, tại ủy ban kỷ luật cũng tra xét không ít vụ án, hoàn thành không ít công tác, thậm chí còn lập công vài lần, cho nên Đồng Học Bân nghĩ cơ hội của mình tuy rằng không lớn, nhưng vẫn có một chút hy vọng. Vậy thử xem, em cũng giúp anh hỏi một chút. Tạ Tuệ Lan nói, hai ta hợp lại, tranh thủ tiến thêm một bước. Em thì khỏi, ha ha, thường ủy vừa lấy tới, không có khả năng đi lên. Thật ra Đồng Học Bân vẫn nghĩ hai vợ chồng có cùng mục tiêu, có cùng sự nghiệp, đồng lòng vì cái mục tiêu này phấn đấu là rất ấm áp, hắn rất thích cái mùi vị này. Cửa thang máy mở ra, hai người cũng ngưng hẳn cái trọng tâm câu chuyện này. Nhưng mới vừa đi đến trong đại viện bệnh viện thì phát hiện bên kia tụ tập gần cả 100 người, người không ít. chỉ thấy nhân viên công tác của bệnh viện đang nói gì với bọn họ, trên mặt y tá lộ ra biểu tình do dự, nhưng khi vừa nhìn thấy Đồng Học Bân bên trong đi ra, vài người lập tức đi tới. Đồng chủ nhiệm, bọn họ nói là đến tìm ngài. Y tá nói, tìm tôi. Đồng Học Bân nhìn trong đám người, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Những người đó nhìn thấy Đồng Học Bân, đoàn người cũng hơi tụ lại một ít, mọi người rất kích động. Là đồng chủ nhiệm đi ra. 100 người mỗi người một câu, tràng diện có bao nhiêu loạn tự nhiên có thể tưởng tượng. Xung quanh rất nhiều người qua đường và bệnh nhân đều nhìn đến đây, không biết phát sinh chuyện gì. Trong đám người, một đôi vợ chồng đột nhiên kéo một đứa bé trai đi tới, bé trai này chính là người ngày hôm qua được Đồng Học Bân cứu lên cuối cùng. Người phụ nữ rất kích động, đồng chủ nhiệm, nghe nói ngài tỉnh, chúng tôi đều đến thăm ngài. Không cần khách khí, Đồng Học Bân mỉm cười nhìn đứa bé trai, đứa nhỏ không có việc gì chứ. Vậy là tốt rồi, người phụ nữ đỏ mắt quay lại con trai nói, nhanh quỳ xuống cho chú Đồng con đi, cảm ơn chú Đồng con đi. Đứa bé trai rất nghe lời mẹ, quỳ xuống, cảm ơn chú Đồng. Đồng Học Bân hoảng sợ, vội xua tay, đừng như vậy, chị làm gì thế, đâu cần phải như thế, đứa nhỏ vừa khỏi bệnh, chị đừng lăn qua lăn lại nó, nhanh cho đứa nhỏ đứng lên đi. Người phụ nữ không nghe, mũi có chút sót, ngày đó thị ủy tại cửa đại viện chồng tôi cũng đi, còn ra tay đánh ngài, nhưng ngài không chỉ không tính toán cái gì, còn không kế ngại trước mạo hiểm tính mạng đem. gocchuyenaudio.com, con tôi cứu về tôi. Đột nhiên, người phụ nữ hung hăng cho mình vài cái tát rất mạnh, khuôn mặt đã bị đánh đỏ, khóc ròng nói. Chúng tôi thật không phải thứ tốt, Đồng Học Bân nóng nảy, chị làm gì thế? Phía sau Tạ Tuệ Lan cũng nói, đừng như vậy, người phụ nữ không nghe còn đang tự đánh mình. Chồng cô ấy ở bên cạnh thấy thế nhanh chóng kéo vợ con mắt cũng đỏ, đừng đánh. Không liên quan đến em, là anh không phải thứ tốt. Nói xong, người chồng vung tay tự cho mình hai cái tát thật mạnh, sau đó nói với Đồng Học Bân. Đồng chủ nhiệm, cảm ơn ngài đã cứu con trai tôi, cảm ơn ngài. Lần này, lại có không ít người nói. Đồng chủ nhiệm, cảm ơn ngài, cả nhà chúng tôi đều cảm kích ngài. Ngài là quan tốt, khẳng định sống lâu trăm tuổi. Đại ân đại đức của ngài chúng tôi nhớ cả đời. Cảm ơn, sau này ai còn nói ngài là tham quan, tôi con mẹ nó là người thứ nhất không tha cho hắn. Tâm tình của mọi người đều có chút bất ổn định, nhất là người nhà của những người được Đồng Học Bân cứu. Bên trong có một cụ ông đột nhiên dùng cây gậy chống gõ dưới chân của con trai, tiểu đồng chủ nhiệm người tốt như vậy. Mày lại dám đi thị uy đi ra tay, thằng nhóc, mày có mắt không vậy, nếu không phải đồng chủ nhiệm, con gái mày hiện tại đã sớm, may mà đồng chủ nhiệm mạng lớn sống lại. Tiểu đồng chủ nhiệm nếu như có gì không hay xảy ra tao sẽ đánh chết thằng nhóc mày. Mày quỳ xuống cho tao, quỳ xuống, một người đàn ông cắn răng một cái quay lại phương hướng của Đồng Học Bân quỳ gối trên mặt đất. Mẹ của người đàn ông đó, một bà lão, cũng lau nước mắt lạy một cái thật sâu cho Đồng Học Bân. Cùng lúc đó tất cả dân chúng ở đây hầu như đồng trong cùng một lúc đều cúi đầu thấp lưng cho Đồng Học Bân, lạy một cái thật sâu. Đồng Học Bân đứng ngồi không yên, hắn không thể chịu được loại tràng diện này, nhanh chóng nói. Mọi người đừng như vậy, những cái này đều là tôi phải làm, không có gì đáng nói. Tạ Tuệ Lan đi nhanh tới đỡ một ông già, ngài mau đứng lên. Ông già không nghe, vẫn là cúi đầu quật cường thật dài không ngẩng. Đồng Học Bân đẩy xe đẩy cũng rất nhanh đi qua đỡ người, bác trai, bác gái, các vị đại ca đại thì các người như vậy tôi thật sự nhận không nổi, cứu người lúc đầu là chuyện thuộc bổn phận của đảng viên và cán bộ chúng tôi, mau đứng lên, các người cái này không phải khiến cho tôi giảm thọ sao. Đại ca anh cũng đừng quỳ, nhanh đứng lên, thật sự không có chuyện gì, đừng như vậy, chị gái, nhanh cho đứa nhỏ đứng lên, trên mặt đất lạnh lắm. Sau đó quay đầu lại mấy người nhân viên y tá nói. Giúp đỡ một chút, phiền phức mọi người. Mấy người y tá lập tức đi lên, lăn qua lăn lại đủ 5-6 phút, gần cả trăm dân chúng mới đứng lên. Sau đó, dân chúng bắt đầu đưa đồ. Đồng chủ nhiệm tôi làm chút canh gà cho ngài, tôi hầm cả ngày, ngài và vợ ngài uống lúc còn nóng đi. Tôi mang theo thực phẩm dinh dưỡng cho ngài, chúc ngài sớm ngày hồi phục. Còn có tôi, đồ không quý, đồng chủ nhiệm ngài nhất định nhận lấy. Đồng Học Bân luống cuống tay chân nhận đồ, được tôi nhận, cảm ơn mọi người. Cảnh này được rất nhiều người xung quanh thấy được, trong lúc nhất thời cũng đều có chút cảm động. Cách chương.